Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Phải nhớ lấy hẹn trước. Thì nhiều khi muốn cho quý vị có cái ấn tượng để mà quý vị nhớ làm những cái gì đó cần thiết để không quên. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta lại trở lại nói chuyện về vấn đề công dân Hoa Kỳ nhé. Công dân Hoa Kỳ thì có nhiều người muốn làm công dân của nước Hoa Kỳ này. Có các em cũng cần làm công dân của nước Hoa Kỳ này. Ngoại trừ những người sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ hoặc là ở trong vùng kiểm soát của Hoa Kỳ, tức là tỉ dụ như chúng ta nói đến Puerto Rico, Virgin Island, những vùng kiểm soát thuộc địa của Hoa Kỳ thì mình là công dân Hoa Kỳ. Ok, bây giờ cái việc thứ nhất là làm sao chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Ok, chúng ta phải là 18 tuổi trở lên, ngoại trừ những người đang là thành phần của Armed Forces, tức là bộ phận của những người lính, đúng không? Chúng ta là những người thường trú dân mà đã ở đây một thời gian được đòi hỏi bởi luật. Chúng ta sống ở trong tiểu bang hay là trong cái vùng liên bang của di trú, nơi chúng ta nói chúng ta là người dân sống ở đó ít nhất 3 tháng trước khi chúng ta nộp đơn. Chúng ta chứng minh cho Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ biết là chính chúng ta, con người chúng ta đang có hiện diện ở trên nước Hoa Kỳ này vào cái thời gian mà đòi hỏi bởi luật, tức là 2 năm rưỡi một ngày trong tổng số 5 năm. Chúng ta phải chứng minh là chúng ta liên tục sống ở đây trong cái thời gian đòi hỏi. Chúng ta chứng minh chúng ta là một người có hạnh kiểm tốt. Chúng ta chứng minh là chúng ta trình bày, demonstrate, trình bày là chúng ta biết về hiến pháp của Hoa Kỳ. Không phải là chúng ta phải biết về tù chính án thứ nhất, tù chính án thứ hai, mà chúng ta một phần nào biết về những cái tổng quát của hiến pháp Hoa Kỳ. Như là chúng ta học những cái câu hỏi thì chúng ta biết rằng là những cái hiến pháp là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo. Chúng ta trình bày chứng minh cho thấy là chúng ta biết những cái căn bản câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ và chính quyền Hoa Kỳ. Ví dụ như một tiểu bang có bao nhiêu thượng nghị sĩ, rồi chúng ta lấy lời thề. Chúng ta có thể thay đổi cái lời thề, nhưng mà tùy theo cái người mà lấy cái lời thề đó có những cái vấn đề gì, chúng ta không đi về phía ngày hôm nay. Những người mà ở đây trên 5 năm có thể nộp cái đơn N-400 nếu quý vị hội đủ những cái điều khoản mà tôi vừa mới nêu ra dưới cái điều khoản Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ 322. Những người là con của những người công dân Hoa Kỳ, nếu con của những người công dân Hoa Kỳ thì là công dân Hoa Kỳ nếu các cháu dưới 18 tuổi. Và chúng ta, nếu những người này không phải là, lẽ nhiên những người này không phải là những người sinh ra ở Hoa Kỳ rồi, thì chúng ta phải làm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho các con mình. Chúng ta nộp cái đơn N-600. Okay. Những người mất cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ thì chúng ta nộp cái đơn N-595. Rồi vậy thì khi chúng ta nộp những cái đơn này vào cho công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta đọc những cái lời chỉ dẫn về vấn đề làm những cái đơn này ở trên mạng lưới của Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ. Hoặc là chúng ta nhờ đến luật sư làm để mà đạt được kết quả, ngoại trừ cái việc luật sư không có học dùm cho quý vị phải đi học, tự học lấy. Rồi chúng ta có thể nhờ những người biết về tiếng Mỹ có thể điền đơn cho mình cho nó đúng. Cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến là chúng ta phải làm như thế nào đây nếu chúng ta có những cái phức tạp xảy ra trong cuộc sống của mình ở Hoa Kỳ này, từ ngày mình bước chân đến Mỹ cho đến ngày mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Một điều chính mà tất cả mọi người đều cần phải nhớ, đừng nghe bất cứ ai nói gì khác hết, là từ ngày mình bước chân đến Hoa Kỳ đến ngày mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, hay là mình nộp đơn vào trong Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ làm vấn đề gì đó, nếu mình có những cái sự liên hệ với cảnh sát, những cái liên lạc với cảnh sát, những cái vấn đề với cảnh sát, thì chúng ta phải xem là vấn đề đó là vấn đề gì trước khi chúng ta đặt đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm công dân Hoa Kỳ, để làm thẻ xanh mới, để làm thẻ xanh lại, để làm gì. Thì những cái vấn đề đó nó có thể là một cái phức tạp xảy ra cho cuộc sống của mình kéo dài thêm nữa. Rồi phải xem là mình phải chữa như thế nào. Nếu những người là thường trú dân mà có vấn đề về hình sự ở Hoa Kỳ này, đừng nghĩ rằng là 10 năm đi qua là họ không còn giấy tờ nữa. 10 năm đi qua không nhầm nhò gì hết. 20 năm đi qua họ không kiếm, họ không đếm những cái lỗi đó nữa. 20 năm đi qua không có tính vào cái việc này. 30 năm đi qua cái hồ sơ hình sự của mình nó vẫn còn ảnh hưởng đến cái hồ sơ, đến cái chi tiết, đến những cái dữ kiện về mình đối với Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ. Hôm qua có cái bác đó, bác hỏi giải quyết đến đâu cái hồ sơ của bác ấy, bảo lãnh hay như thế nào đó, thì bây giờ tôi đọc cái ngày đáo hạn của những người đang chờ cho con số visa có hiệu lực để làm giấy tờ ở nơi chiếu khán quốc gia. Tháng 10, cái lịch trình này là của tháng 10/2018 nhé. Tháng 10/2018. Những người đứng dạng là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, 1/6/2011. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho vợ, chồng hoặc con, cứu xét ngày 22/8/2016. Không, tôi nói rồi. Cái ngày đó là cái ngày mà họ nói là cái hồ sơ sẽ được chấp thuận. Bây giờ chúng ta nói đến cái ngày mà hồ sơ, cái visa nó có hiệu lực nhé. Tôi nói lại. Tại vì trên này nó có, bây giờ nó có ra hai cái bảng. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, 8/3/2012. Những người thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và người con dưới 21 tuổi, 1/12/2017. Tại sao tôi nhớ cái ngày này nó sai là tại vì thì là tôi vừa mới nói chuyện với một người về cái hồ sơ, về cái ngày này. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình là 22/3/2014. Quý vị thấy thường trú dân bảo lãnh cho con không có gia đình 22/3/2014. Nhưng những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình thì họ đang khiếu xét đến ngày 8/3/2012. Vậy thì chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ nhưng mà khi chúng ta bảo lãnh cho con mình là thường trú dân, thì chúng ta có quyền lựa chọn là nhận cái dạng là thường trú dân bảo lãnh cho con, nhưng mình vẫn nói với bí chú là mình là công dân Hoa Kỳ nhưng mà mình chọn lựa, mình không có muốn đi con đường đó. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình 8 tây tháng 1 2007, 8 tây tháng 1 2007, những người là anh em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau là 1 tây tháng 6 2005. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ viết ngày, ba hồi thì tháng trước, tháng đã đứng tháng đứng trước, ba hồi thì ngày đứng trước, nên chúng ta phải xem cho nó rõ. Với những người nộp đơn xin được chuyển diện dưới cái dạng đi làm, thì employment base thì cái first category đó là 1 tây tháng 6 2018. Tôi nói đây là tổng quát của những quốc gia ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Philippines. Còn vấn đề mà đi làm á, thì chúng ta lại có được một cái category cho Việt Nam, gồm có cả Trung Quốc, El Salvador, India, Mexico, Philippines. El Salvador thì có Guatemala với Honduras nữa. Cho nên chúng ta phải xem nhé. Tùy theo từng trường hợp của mỗi người, chúng ta trở lại cái việc là chúng ta nói về vấn đề xin làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy công dân Hoa Kỳ nó là một cái phúc lợi, và tôi vẫn nói là nó là một cái phúc lợi, không phải mà chúng ta ở đây rồi thì chúng ta có được cái công dân Hoa Kỳ. Có nhiều người nghĩ là họ qua đây dưới một cái dạng nào đó, họ ở đây một thời gian thì họ sẽ được cái công dân Hoa Kỳ. Chưa có một cái trường hợp nào và luật cũng không có cho chúng ta được cái quyền hạn đó. Cho nên khi chúng ta hội đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải làm đi. Làm để mà chúng ta đưa người thân của chúng ta nhập cư ở Hoa Kỳ này, để người thân của chúng ta và những người con cháu của chúng ta có cơ hội đi học những cái trường học tốt nhất ở trên toàn thế giới. Những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ thì được nộp khi mà cái thời gian đó đủ 3 năm. Những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ mà qua đây dưới cái dạng là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ nhưng mà đã ly dị thì phải chờ đến 5 năm sau mới nộp đơn. Nếu quý vị nộp đơn là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ thì quý vị phải tiếp tục vẫn chứng minh mình là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ với cái hôn nhân thật sự. Vì thế khi chúng ta làm những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ nghe cái tình trạng của mình, nghe cái hồ sơ của mình để họ có thể giúp cho mình hiểu là mình phải làm như thế nào để hợp với những đòi hỏi của những điều luật đã được đưa ra. Những người đã ly dị thì mình phải nộp giấy tờ ly dị, đúng không? Những người mà bị hình sự thì mình phải nộp giấy tờ hình sự, hay là mình phải viết trên cái đơn là mình đã bị những cái hình sự như thế nào. Và chúng ta phải biết rằng là nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, họ là những người sẽ duyệt qua cái hồ sơ của mình với một cái ống kính rất là lớn để họ biết rằng là những cái việc mình làm đó nó phải xảy ra như thế nào, hay là nó cần phải được cứu xét như thế nào. Những người là trên 50 tuổi hoặc là trên 55 tuổi mà quý vị muốn thi bằng tiếng mẹ đẻ thì quý vị phải cho họ biết là quý vị có đủ điều kiện để làm những cái việc đó. Những người cần đến sự giúp đỡ về vấn đề di chuyển, tức là disability, thì chúng ta cũng phải nói cho họ biết. Những người không nghe được thì chúng ta phải nói cho họ biết để họ có những người đứng ra giấu để cho quý vị thi để trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người mắt mờ, thật là mờ, hoặc là những người mà bị mù thì mình không cần thiết phải viết mình có thể nói mà trả lời những cái câu hỏi của họ. Có những người nếu vì lý do này do khác mà không tới văn phòng của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ được, họ cũng có thể tới nhà của mình hoặc tới nhà thương để giúp cho mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và những cái việc này chúng ta cần phải yêu cầu trên giấy tờ và bằng chứng cho họ thấy để chúng ta biết là chúng ta có thể được giúp đỡ về những cái trường hợp đặc biệt. Có nhiều người ngại không làm công dân Hoa Kỳ là vì họ nghĩ rằng là họ sẽ không được những cái sự giúp đỡ này. Những người mà không thể nào hấp thụ hay học được những cái gọi là cái bài học về công dân Hoa Kỳ thì quý vị có thể nộp cái đơn N648 được điền bởi người bác sĩ của mình. Không cần thiết mình phải cần có bác sĩ đặc biệt làm cái vấn đề này. Nhưng mà nếu mà bác sĩ của mình không muốn điền cái đơn đó vì họ không có làm việc đó được hay là làm việc đó, thì mình có thể nhờ đến những người bác sĩ mà đã được coi như là đề nghị bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Chúng ta gọi những người đó là civil surgeon, và những người đó họ đã đi qua những cái lớp huấn luyện, cho nên họ biết là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đòi hỏi cái gì ở họ để giúp cho mình điền cái đơn đó và nộp vào cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Những người là nạn nhân của bạo hành, quý vị không cần thiết phải đưa ra chỉ nơi quý vị đang ở vì cái vấn đề an toàn cho quý vị. Quý vị có thể dùng cái hộp thư của bưu điện, hoặc là quý vị có thể dùng điện thoại, xin lỗi, địa chỉ của luật sư của quý vị. Cho nên nếu quý vị là những người nạn nhân của vấn đề bạo hành mà quý vị đang ở những nơi quý vị không muốn cho cái người bạo hành mình biết mình đang ở đâu, thì quý vị có thể dùng những cái phương cách khác. Đây là những cái việc mà chúng ta ít khi đi vào chi tiết để biết là chúng ta có thể làm được như thế nào. Ok. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề làm giấy tờ để có được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, không phải là một cái việc đơn giản. Một trong những cái lý do tại sao cái câu hỏi ở trên cái đơn của quý vị hỏi về vấn đề ai cha mẹ của mình có lấy nhau khi mình 18 tuổi hay không, hoặc là cha mẹ của mình có là công dân Hoa Kỳ hay không, để họ thẩm định là mình không cần thiết phải nộp đơn vào để xin làm công dân Hoa Kỳ. Những người mà nói rằng là tôi đã là công dân Hoa Kỳ, và cái việc này quý vị biết, không cần thiết là cái người đó phải ở cái tuổi dưới 18. Ngày hôm nay có người tới đây và hỏi tôi, họ ngày hôm nay đã 36 tuổi rồi. Nhưng mà khi họ qua Mỹ là vì bố họ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho họ, và lúc đó họ mới có 14 tuổi. Vậy thì cái câu hỏi là họ có là công dân Hoa Kỳ hay không? Nếu tôi nói rằng là nếu họ dưới 18 tuổi và bố mẹ là công dân Hoa Kỳ thì họ là công dân Hoa Kỳ. Cái câu nói đó là một câu nói rất là tổng quát. Tại sao nó tổng quát? Là tại vì đó là cái trường hợp mà chúng ta có thể nói cơ hội là mình là công dân Hoa Kỳ là được. Nhưng mà mình phải đi vào chi tiết là cái ngày mà cái người bố này trở thành công dân Hoa Kỳ lúc nào. Nếu trước năm 2000, nếu tôi nhớ không lầm, 2002, thì chúng ta lại phải nhìn vào cái điều luật vào lúc đó. Tại vì điều luật nó thay đổi, không phải là lúc nào nó cũng vậy. Cho nên chúng ta phải xem từng chi tiết một, mỗi một người có một cái trường hợp khác nhau. Cho nên mình phải xem lại là trường hợp của mình cần phải làm những gì để khi chúng ta nộp cái đơn đó vào trong Bộ Di trú của Hoa Kỳ, họ duyệt qua rồi họ sẽ cứu xét và họ sẽ chấp thuận, họ cho mình được đi làm, đi thi những cái bài thi về lịch sử Hoa Kỳ, thi viết, thi nói. Tôi vẫn khuyến khích quý vị là quý vị nói nhiều vào. quý vị ở nhà đó, quý vị có những người con, có những người cháu đó, nói những câu nói thông thường thôi. Để tuy nhiên mình muốn giữ lại cái phong tục tập quán, nhưng mà mình ở Hoa Kỳ rồi thì mỗi một sáng mình thức dậy, gặp con gặp cháu, mình nói những câu thông thường để mà chúng ta có thể nghe được những cái chữ đó. Rồi khi vô trong những văn phòng của Di Chúc Hoa Kỳ, chúng ta sẽ hiểu được rằng là khi họ hỏi là please write a statement, can you write this statement, write down this statement. Quý vị thấy chỉ một câu nói thôi mà tôi đã nói ba cái cách khác nhau rồi. Mà trong bộ Di Chúc Hoa Kỳ, quý vị có biết bao nhiêu người nhân viên của Sở Di Chúc, họ có thể nói bằng những cái câu nào đó họ thấy, cảm thấy rằng là họ thoải mái hay họ đúng rồi, thì là quý vị có hiểu được hết không? Nội cái câu là mình sinh ra ở đâu không, là không biết bao nhiêu người đã nghe sai rồi. When were you born? Mình sinh ra khi nào? Ai cũng tưởng là where were you born? Mình sinh ra ở đâu? Cho đến khi họ biết là mình không hiểu cái chữ when, hay là mình không nghe được rõ, thì họ nói rằng là what is your birthday? Ngày sinh của bà, của ông là ngày nào? Thì mình nghe cái chữ birthday là mình biết là nói về ngày sinh. Thế là mình trả lời đúng. Cái chuyện này nó xảy ra mỗi ngày. Những người nói rằng là mình là người đã có người phôi ngẫu. Bao nhiêu người phôi ngẫu mình phải liệt kê hết. Những người là người phôi ngẫu của một người lính hiện tại đang làm ở trong quân đội của chính phủ Hoa Kỳ. Thì mình viết trên đó, ok, những người mà gọi là có bao nhiêu người con mình là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú dân. Quý vị biết đây là những cái tin tức mà mình cần phải đưa ra. Có rất là nhiều người nói là tại sao phức tạp quá, tại sao dài dòng quá, tại sao đòi hỏi nhiều quá. Quý vị có muốn làm công dân Hoa Kỳ không? Thì quý vị phải làm theo những gì chính phủ đòi hỏi ở mình. Họ đòi hỏi mình những cái chi tiết này là có lý do. Ha? Rồi họ hỏi những cái câu hỏi liên quan đến hình sự, liên quan đến cuộc sống của mình, liên quan đến thời gian mình đã ra khỏi nước Mỹ và mình trở về. Quý vị biết tại sao họ yêu cầu mình đưa những cái passport cho họ coi không? Tại vì trên cái passport đó nó sẽ cho họ thấy rằng là quý vị đi ra khỏi nước Mỹ thì bao nhiêu lần. Passport Việt Nam á, nhé. Hoặc là passport Pháp, hoặc là passport gì đó, tôi không biết. Chứ không phải là họ muốn lấy họ coi khơi khơi đâu. Rồi quý vị có biết tại sao mà họ đem họ lại hỏi mình là mình có gọi là cái gì hả? Mình có làm những cái hành động khủng bố không? Quý vị có biết là có những người ngày hôm nay đang sống ở Hoa Kỳ này nhưng cung cấp tiền bạc cho những người khủng bố không? Làm sao những người đó có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ? Rồi có những người làm những công việc về mãi dâm, làm những công việc về đưa người đi làm việc mãi dâm. Chúng ta nói nhiều về hình sự nhưng chúng ta không nói nhiều về những cái câu hỏi mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nhân viên của họ có thể hỏi mình. Và mình không hiểu những câu hỏi đó, tại mình có bao giờ nói chuyện về những cái câu hỏi đó đâu. Còn những người mà vô tình thực sự là họ có nuôi những cái người cháu này được thành con của họ, nhưng họ không có giấy tờ, hoặc là giấy tờ như thế nào, làm cách nào chăng nữa tôi không biết, nhưng mà họ mang những người con đó vào Hoa Kỳ này. Và nếu mà cái việc đó bị điều tra thì nó sẽ mang những người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Một khi mình được cái thẻ xanh, đó là một cái phúc lợi lớn nhất. Rồi một khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ, đó là cái phúc lợi mà có lẽ nhiều người đang muốn có được mà không có. Tại sao mình không trở thành công dân Hoa Kỳ? Có rất là nhiều, nhất là những cái tháng này, rất là nhiều những văn phòng bất vụ lợi, họ mở ra cửa để mà họ chào đón quý vị. Nếu quý vị muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, không tốn tiền, họ sẵn sàng giúp cho quý vị điền đơn, họ sẵn sàng giúp cho quý vị biết là việc gì cần phải nộp vào trong Bộ Di trú Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hình sự, những vấn đề khác biệt mà không phải là thông thường, thì họ sẽ chỉ định quý vị gặp những người luật sư tình nguyện, hoặc là quý vị có thể gặp những người luật sư làm về những vấn đề liên quan đến gì. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-7717 trong giờ làm việc của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu. Những ngày này và đến cái ngày cuối năm, tôi phải nói là tôi rất là bận. Cho nên tôi xin quý vị, nếu quý vị cần tham khảo, cần gặp, xin quý vị gọi điện thoại, làm hẹn. Và tôi sẵn sàng để thời gian ra để gặp quý vị, để nói chuyện. Nhiều khi quý vị bước vào văn phòng, cái tính của tôi là tôi không muốn làm cho quý vị phải thất vọng. Cho nên nhiều khi tôi rất là bận mà tôi phải từ chối, tôi rất là ngại. Cho nên nếu quý vị có thể làm hẹn được, xin quý vị gọi số 408-947-7717 trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu. Những ngày cuối tuần, nếu quý vị làm hẹn, xin quý vị giúp cho tôi để đến đúng hẹn và đừng quên cái hẹn của mình. Tại vì những cái giờ đó rất là quan trọng đối với văn phòng và làm việc, công việc của chúng tôi. Nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở trên đường Center, ở phía bên cái đường xéo xéo của Costco và cạnh ABS. Cái building viên thao nằm trước chúng tôi hay là nằm sau chúng tôi tùy theo con đường quý vị đi tới. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-7717. Xin cảm ơn sự hỗ trợ hôm nay. Và xin kính chúc quý bà gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office. Làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thành Radio.